cuộc đời của chúng mình đó quý vị. Chúng tôi thấy rằng đạo Phật, cái tác dụng mà trị liệu của đạo Phật không phải là chúng ta chỉ nhờ Đức Phật. Thưa, có những khi khổ đau, những khi buồn chán, có những khi thất vọng, có nhiều khi tuyệt vọng, chúng mình tới với Đức Phật, chúng ta tới với Đức Quán Thế Âm. Bởi vì các ngài có được sự thương yêu không điều kiện, các ngài có thể thông cảm được với cái đau khổ của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chỉ có Phật và các vị Bồ Tát mới làm những cái hạnh nguyện đó được. Thưa, chúng mình cũng có thể làm được quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống tu tập của chúng mình, người Phật tử nếu không mang được tới cái nụ cười cho cuộc đời, nếu không làm được cho đời bớt khổ đó, thì người Phật tử biết tu tập không làm thêm đau khổ cho đời, không làm thêm nhọc nhằn cho cuộc sống. Cho nên khi chúng mình thực tập, xin quý vị đừng nghĩ rằng chúng mình thực tập cho chúng mình không. Thưa không, chúng ta thực tập cười với chính mình, cười cho mình. Chúng ta thực tập sống với mình, tức là chúng ta đã thực tập một cách gián tiếp cho người khác nụ cười và cho người khác cuộc sống. Có nhiều khi chúng ta đau khổ quá, chúng ta không biết. Cuộc sống nó mệt mỏi quá, nhiều cái việc chật vật của cuộc đời. Có nhiều khi chúng ta không biết nhìn những cái đó như là những cái sự vô thường. Chúng ta đưa những cái đó vào tâm hồn của mình. Và một lúc nào đó, những thứ đó sẽ trở thành những cái phương tiện chúng ta làm khổ cho người khác. Thì bao nhiêu lần chúng ta có những cái độ bực bội bên trong, bực bội vì cuộc sống, bực bội vì hoàn cảnh thế này thế nọ thế kia, thì chúng mình không biết cười với những cái bực bội đó. Cho nên chúng mình đã chuyển những cái bực bội đó sang cho những người khác. Bà nội có thể có những sự bực bội vì cô đơn trống vắng. Nếu bà nội không biết cười, không biết tập tu, thì bà nội sẽ trở thành cáo kỉnh với cháu nội của mình. Cha mẹ có thể có những sự thất vọng trong cuộc sống, nhưng nếu không biết nhìn những sự thất vọng đó như là gió là mây, thì có khi cha mẹ sẽ nhìn những đứa con cưng của mình, những đứa con mà mình banh da sẻ thịt mình nuôi, như là những cái nợ nần của kiếp trước. Có nhiều khi chúng ta trách con chúng ta, tụi bay là nợ là nần, chứ không phải. Là nợ nần là bởi vì mình không biết tu. Cho nên xin quý vị cố gắng trong cái việc quý vị tự tu đó, cái việc đó đã là tu cho người khác. Chúng ta tự cười cho mình, tức là chúng ta đã cười với người khác. Xin quý vị nhớ điều đó. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hai cái câu nguyện cuối cùng của ngài Quán Thế Âm. Những câu nguyện này đó, thường khi chúng ta lễ bái thì chúng ta chỉ đọc câu nguyện lên rồi chúng ta lại. Nhưng mà thực sự nó là những cái căn bản tu tập, và nhờ sự tu tập đó mà ngài Quán Thế Âm ngài có được cái năng lượng là mang tới cái vui, làm cho mình bớt khổ. Cái câu nguyện số 11. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Chúng tôi nương tựa vào cái hạnh nguyện của vị nghe tiếng kêu của thế gian, và vị đó đã được thọ ký, được hứa khả ở nơi cái cõi Phật gọi là Phật vô lượng thọ. Thì chúng ta thấy tại sao mà chúng ta chỉ cần nương tựa ngài Quán Thế Âm mà chúng mình có thể sanh về cõi vô lượng thọ. Vô lượng thọ hoặc là vô lượng quán hoặc là cõi Tây Phương, tức là chỉ là ba tên mà là một. Chứ cái cõi đó thì theo trong kinh nói rằng không có gò đống, không có cao, không có thấp, mà đất thì bằng vàng ròng. Chứ cây cũng biết nói pháp và gió cũng biết pháp âm. Cho nên cái cõi đó là chúng ta có thể tu tập được. Quý vị nào có đọc kinh Tiểu Bản Di Đà thấy rằng cái nơi đó thì chim ca lăng trần già cũng nói pháp nữa, chim cũng nói pháp, cây cỏ cũng nói pháp. Như vậy thì nếu mà chúng mình chỉ tập tu cái hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm á, thì chúng ta sẽ được sanh về cảnh giới đó. Thưa, ở trong kinh, nếu như người mà cầu sanh về tịnh độ đó khi mà chúng ta tu tập thì gần cái lúc lâm chung á thì sẽ có hai vị đưa đón mình về, đó là ngài Quán Thế Âm và ngài Đại Thế Chí. Tôi nhớ rằng trong bài nguyện của ngài Từ Văn thì ngài có nói như vậy: Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ bước, trong một sát na lìa ngũ trược, thẳng tay co duỗi tới liên trì. Thế như vậy thì trong kinh nói rằng khi mà chúng ta tu tập cho hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm đó, khi mình lắm chúng đó, thì Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, tức là ngài sẽ đón rước mình về cõi Tây Phương bằng cái gì? Thưa, bằng cái mà chúng ta thường gọi là nhành dương nước tịnh. Dương, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta tu tập, khi mình chết, khi mình từ bỏ cuộc đời, thì ngài sẽ lấy cái nhành dương liễu và giọt nước cam lộ để tiếp dẫn mình. Như vậy thì còn khi mình sống thì sao? Thưa, chúng tôi thấy rất là rõ ràng trong cuộc sống của chúng mình, trong cuộc thế, nếu chúng mình đức tu á, thì thực sự cái việc tu tập, nội cái việc tu tập của mình á, thì bao giờ chúng ta cũng có một cái nhành dương liễu và một cành cam lộ. Thưa, chúng ta không thấy được cam lộ, cái giọt nước mà trên nhành dương liễu của ngài Quán Thế Âm đó là cái gì quý vị? Chúng ta có thấy rằng chúng mình đã nhờ hưởng được cái phước báo của những giọt nước đó không? Có không? Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên. Giọt nước cành dương, cho hay giọt nước cành dương, lửa lòng dập tắt, dứt đường trần duyên. Thưa, cái giọt nước dương chi đó, chúng ta đừng tưởng nó là giọt nước của thế tục, mà giọt nước đó là giọt nước cam lồ, là giọt nước của Phật Pháp. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập ngay trong cuộc sống này, chúng ta thấm nhuần Phật Pháp á, thì ngay trong cuộc đời này chúng mình cũng có thể thấy được. Thưa, gió thuyết pháp, cây thuyết pháp và mọi loài đều thuyết pháp. Tức là chúng ta phải tìm được cái cảnh tịnh độ ở ngay cõi ta bà. Hồi xưa ta có nói như vậy, có một cái người thi sĩ lớn Việt Nam, nói cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vô đau bao giờ. Thế nếu mà trong tâm trạng chúng ta mà sống trong cái cảnh buồn, cảnh thảm đó, thì sao? Thưa, cái cảnh vật trước mắt mình có thể là cực lạc với người khác, nhưng mà cái người ở trong cái diện khổ đau á, nhìn cái cảnh đó bằng con mắt khổ đau. Chúng ta đặt lại thử coi quý vị, có những khi mà chúng ta sống trong cái tâm trạng buồn khổ quá nhiều đó. Thưa, có những cái vở kịch rất hay, có những ngày trời rất đẹp, có những buổi nắng thật trong, nhưng mà chúng mình âu sầu giả dượi, không có cái gì làm cho mình vui được hết. Thứ như vậy thì không phải là cảnh không vui, không phải là cảnh không tịnh, nhưng mà chính cái tâm hồn mình không tịnh. Khi hồn mình không tịnh thì tất cả mọi cảnh vật đều trở thành bất tịnh. Trong việc tu tập, chúng ta đã đặt quá nhiều cái điều kiện để mà chúng ta nhìn thấy cảnh tịnh. Thưa, nếu người đức tu đó quý vị thì sao? Các ngài hồi xưa nói rằng thâm thâm trí túc, tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa, vô phi bát nhã. Nếu mà tâm địa mình mà thanh tịnh á, thì sao? Thưa, thì trúc sanh là chân như, hoa vàng là bát nhã. Tại sao mà khi tâm tịnh thì trở thành cảnh tịnh? Quý vị có nhớ được rằng trong cuộc sống của mình, chúng ta cứ nhìn lại cái kinh nghiệm sống của mình thì biết. Có những khi cùng một sự kiện mà tâm hồn mình thấy vui, có khi cùng một sự kiện nhưng mà tâm hồn mình thấy khổ. Như vậy thì cái khổ hay cái vui đó, nó tùy thuộc vào cái tâm trạng của mình rất là nhiều quý vị. Rất là nhiều. Có khi chúng mình tu tập thì chúng ta sẽ chuyển những cái nửa chừng thành cái cảnh tịnh. Tôi thấy ví dụ, có nhiều khi trong cuộc sống của mình á, chúng ta đã coi thường những cái việc bình thường, chúng ta gọi là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà biết đâu rằng trong những cái bình thường nó, nếu người biết tu thì lại là thấy trong cái bình thường có những cái phi thường. Trời nắng, trời mưa, sáng hơi lạnh, trưa hơi nóng. Chứ chúng mình, những cái việc đó chúng ta cho rằng tự nó không có hạnh phúc, tự nó không phải một cái điều mang tới cho mình vui. Thưa mình làm là quý vị, nếu chúng ta biết tu á, sáng, giọt sương buổi sáng nó có thể dạy cho mình một bài học về Phật Pháp. Cái nắng của buổi chiều á, có thể dạy cho mình bài học về Phật Pháp. Thưa buổi chiều tối, khi mặt trời lặn, cũng là một bài học của Phật Pháp. Nếu chúng ta biết tu thì chỗ nào tu cũng được. Chúng mình không biết tu. Hồi xưa đó, có một vị thiền sư nhìn cái giọt sương buổi sáng thì sao? Chúng ta sẽ nhìn sương buổi sáng nhờ lòng mình không cảm xúc. Nhưng nếu một vị đức tu thì nhìn thấy thì sao? Nhìn cái giọt sương buổi sáng thì thấy rõ cái mọi vật hiện ra đó, thấy cái lóng lánh của hạt sương, nhưng mà cũng biết được rằng chút xíu nữa đi hạt sương sẽ không còn nữa. Quý vị thấy một hạt sương thôi, người đức tu thì ngay cảnh đó là tịnh độ, bởi vì một cái giọt sương buổi sáng cũng nói lên cái bài pháp cho cái người nhìn cái giọt sương đó. Quý vị có nhớ bài kệ của ai không? Nói về giọt sương buổi sáng. Thịnh suy như lộ thảo đầu phu, của thiền sư Vạn Hạnh. Ngài đức tu cho nên Ngài nhìn cái giọt sương buổi sáng thì Ngài thấy được cái sự thịnh suy. Thịnh suy như lộ thảo đầu phu. Thấy được một cái giọt sương thôi thì chúng ta thấy được cả một cái cuộc đời tan thương biến đổi. Có đó rồi mất đó. Như vậy thì giọt sương nó nói pháp cho mình. Buổi chiều cũng vậy. Khi mà chúng ta thấy mặt trời lặn, mình đâu có biết tu, cho nên mặt trời nó không có nói pháp cho mình. Nếu mình biết tu á, thì mặt trời lại biết thành, lại trở thành cái người thuyết pháp. Hồi xưa, có một ông vua ở Việt Nam á. Ông vua đã mang tới nhiều cái chiến công vinh liệt cho Việt Nam. Vua nhà Trần. Ở đây mình biết Trần Nhân Tông, vua thứ ba đời Trần. Thì một buổi chiều ông ngồi chứ gì, đánh giặc thắng, giặc thốt hoang mấy lần tấn công Mông Cổ, bị bại. Nhưng mà một lúc ông ngồi trong hoàng cung buổi chiều đó, ông nhìn thấy mặt trời lặn, đẹp quá. Mặt trời lặn buổi chiều thì cái ánh sáng rất là đẹp. Nhưng mà cái ánh nắng buổi chiều đẹp, nhưng mà chút xíu nữa đi, cái đẹp nó đi vào cái sự tàn lụi, đi vào cái sự tối tăm. Ông vua đó thấy được cảnh đẹp, nhưng mà cũng thấy được cái khác. Ông nói một câu như vậy. Tây Nhật trầm không, nan phục ảnh, Đông Lưu phó hải, khởi hồi ba. Tức là mặt trời nặng lặn về phía Tây đó. Tây Nhật trầm không, nan phục ảnh. Tức là mặt trời lặn về phía Tây rồi đó, thì không tìm lại được cái hình bóng đó. Đông Lưu phó hải, khởi hồi ba. Nước chảy về biển Đông đó, thì không trở lại được. Thưa, ngay trong cái cảnh mặt trời lặn, ngay trong cái khi mà thấy nước thủy triều lên xuống đó, ông vua đó cũng thấy được cái bài thuyết pháp. Và ông vua đó đã đi tu. Chúng ta khi tâm mình tịnh, nếu mình biết tu, mình mở lòng ra để mình nhìn thấy cuộc đời tu tập, thì mọi việc đều trở thành những bài pháp với mình. Nhiều khi quý vị không biết tu, quý vị cứ tưởng rằng tới chùa đó, nghe ông thầy nói chuyện cái gì mới biết tu, chứ không phải. Chúng ta có thể tập tu được nếu chúng mình biết mở cái tâm hồn mình ra, biết lắng cái lỗ tai nghe, thì tất cả mọi thứ đều trở thành cái nơi tu tập với mình. Thưa chị bé về, có thể mình nấu một bữa cơm, mình về đi chùa về nấu một nồi cơm, lập chụp đổ nước hơi nhiều, cơm nấu ra hơi nhão, thưa chồng mình ăn buổi tối, nếu bà làm bây giờ có nồi cơm mà nấu cũng không xong, thưa mình buồn, nấu cho ông ăn, ông còn chê nhão chê khô. Thưa chúng ta, khi đó thì cái cảnh gia đình trở thành cảnh của ta bà. Ông cự mình giận, rồi mình kể công, tại sao mình ở như ở đợi không công, nấu cho ông ăn mà ông còn chê nữa. Khi đó thì chúng ta trở thành, biến gia đình mình trở thành một cái bãi chiến trường, một bãi chiến trường về tâm lý. Nhưng ngược lại, nếu mình biết tu á, từ cái lời nói của ổng, cái lời trách, lời hờn của ổng, có thể trở thành cái bài học cho mình tu. Ổng nói như vậy, thôi, mình biết tu. Ổng bực bội chắc có chuyện gì đó, không có trả lời lại. Thôi ráng ăn đi ông, lỡ một lần mà. Thế nếu nói một câu như vậy thì sao? Thì chúng ta có được sự nhẫn lực, chấp nhận cái lời nói của ông chồng. Thay vì á, mình mắng là ổng, thì nó thôi lỡ một lần, thôi ông ráng ăn đi ông. Thế chỉ một lời nói đó thôi thì mang lại cái tình thương. Thế người chồng có thể thấy được rằng, sực nhớ tới rằng, một đời mình chia sẻ với nhau, tại sao mình nói một câu như vậy chỉ vì một nồi cơm hơi nhão. Thế thay vì cái chuyện mà chúng ta có thể biến nhau thành cả hận thù, hay là chồng chất cho nhau những sự khổ đau, thì ngay trong cái sự khổ đau đó, chúng ta có thể trao cho nhau những cái đó hoa lành. Chỉ cần nói một câu như vậy thôi. Thế như vậy thì sao? Khi đó, ta bà là tịnh độ. Chúng ta có thể chuyển được cái cảnh ta bà trở thành cảnh tịnh. Xin quý vị nhớ chỗ đó. Ở đây, vô lượng thọ Phật cảnh giới không xa. Chúng tôi khác không xa quý vị. Cái nơi mà cảnh Tây Phương vô lượng là nơi chim cũng thuyết pháp, cây cỏ cũng thuyết pháp. Chúng mình có thể làm được chuyện đó. Chúng ta có thể làm được. Nếu chúng mình ráng nhớ, để ý. Và cái vấn đề đặt ra là chúng mình phải tỉnh táo mà nhận thôi. Có một lần chúng tôi quán về Phật. Chúng tôi quán thử. Bởi vì ở trong kinh dạy là có nhiều khi mình tu tập quán thử. Thưa, chúng tôi quán Phật. Chúng tôi nghĩ rằng sau này đã chắc Đức Phật. Trong kinh nói rằng sau cái đời mạt Pháp thì có sẽ có vị Phật tương lai hiện ra. Đó là Ngài Di Lạc. Người thấy Di Lạc, từ thì Di Lạc. Tôi băn khoăn hoài, tôi không nghĩ rằng Ngài đã hiện ra chưa. Chúng sanh khổ quá. Trong những năm chiến tranh nhiều khổ quá. Cứ một người đi ra rồi thì trở về bằng một cái hòm, bằng một cái quan tài. Chúng tôi thấy là nhiều khi trong Phật để mà nhìn thấy cái sự khổ đau của chúng sanh. Thì chúng tôi băn khoăn không biết rằng Phật đã hiện ra chưa. Và chúng tôi quán thử coi. Thưa tội nghiệp, khi đó chúng tôi còn học Phật theo cái nhìn cũ. Tức là Phật hiện ra với 32 tướng tốt, với 80 vẻ đẹp, với cái hình tướng của ngày xưa. Nhưng mà sau đó mới sực nhớ rằng nếu Đức Phật hiện ra vào thế kỷ 20-21 thì chắc là Đức Phật sẽ không hiện như là hình tướng của 25 thế kỷ về trước. Ở đây có nhiều khi chúng mình không biết. Chúng ta cứ tìm Phật nghĩ rằng nếu mà có một người nào đó thì gì? Phải có cái hình tướng như là hình Phật ở chùa. Chúng ta mới nghĩ rằng Phật. Chứ không nhất thiết như vậy quý vị. Nếu Đức Phật hiện ra ở thế kỷ 20-21 thì Ngài sẽ không mang hình tướng cũ đó đâu. Bởi vì chỗ nào còn là hoàng cung, đâu còn là hoàng cung nữa. Có thể Đức Phật sẽ hiện ra với cái hình tướng của những người thân của mình, của những người quen biết với mình, hay của những người nào khác mà họ có thể họ dạy cho mình được cái bài học của thực tập, tu tập. Nhiều khi chúng tôi thấy chúng mình đã bỏ lỡ những cái vị Phật rất là quý. Chúng ta có nhiều khi nhìn những cái người thân thương của mình như là những cái món nợ. Chúng ta nhiều khi trách con cháu của mình. Tụi bay là nợ, là nần. Chúng ta có cái cảm tưởng là mình phải trả nợ. Cái nợ tiền khiên, cái nợ đời nào đời trước. Chứ có khi đúng như vậy, nhưng mà không nhất thiết như vậy. Chúng ta có cảm tưởng. Có nhiều khi con mình nó làm khổ mình quá nhiều. Cháu mình nó làm khổ mình quá nhiều, làm cho mình bực bội đó. Bực thì chúng ta bực. Nhưng mà bỏ đó, thì chúng ta không có can đảm để mà giả từ những người đó. Quý vị thấy, sống chung thì đầy đọa làm khổ nhau. Nhưng mà từ giả nhau á, thì chúng ta không có can đảm để mà từ giả nhau. Rồi chúng ta tiếp tục sống với nhau, người này cho người kia là nợ nần quan trái cũ. Chứ không nhất thiết. có thể là nợ nần cứ dướng nợ cũ, nhưng mà cái điều đó người đức tu có thể chuyển cái nợ nần quan trái cũ trở thành những cái niềm vui mà trân trọng có mặt với nhau. Khi mà chúng ta thấy cái sự khác biệt thì sự khác biệt đó nó trở thành quan trọng. Ngược lại, khi chúng ta thấy được cái sự tương đồng thì sự tương đồng đó lại trở thành quan trọng. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình sẽ nhìn ở chỗ nào. Tất cả mọi người đều có nợ nần quan trái với nhau. Nhưng mà cái quan trái đó phải giải, chứ không nên kết. Ở trong kinh nói rằng, quán thù nên mở, chứ không nên kết. Chứ có nhiều khi chồng mình làm khổ mình, vợ mình làm khổ mình. Có. Thưa, nhưng có nhiều khi người đó họ làm khổ, nhưng họ tưởng là họ làm cho mình vui. Chúng tôi có một người học trò, tội nghiệp. Nhiều khi vô tình thôi, người chồng á, mới cưới vợ, hai vợ chồng rất là thương nhau. Thì người chồng nhiều khi vô tình, chỉ thấy à, cô đó cổ, cái mũi cô cao ghê, cổ trang điểm đẹp ghê khéo, chứ vô tình khen vậy thôi. Nhưng mà người vợ đó tưởng rằng người chồng đưa cho một cái thông điệp. Tưởng rằng người chồng, vì nói như vậy gì, thì tưởng là người chồng có cái ý là đưa cho mình cái thông điệp về cái đẹp của người, nhìn theo cái nhìn của người chồng. Rồi một lúc nào đó thì người vợ sao? Thưa, tội nghiệp hai vợ chồng làm lương bao nhiêu? Thì người vợ bắt đầu thấy được thương người chồng, và tưởng là người chồng muốn như vậy. Cho nên trong khi đó tiền bạc không có, thì lại đổ tiền ra để mà sửa mũi, sửa mày, làm những cái việc mà nghĩ rằng làm như vậy cho người chồng vừa ý. Thương người chồng, thương vợ, thương. Nhưng mà khi bà hỏi như vậy là tưởng là bà muốn như vậy. Người thấy không? Người vợ tưởng là người chồng muốn, mà người chồng tưởng là người vợ muốn. Cho nên tiền bạc thôi, vợ chồng lấy tiền ra mà làm. Như vậy thì khi có một số tiền giản dị như vậy làm rồi thì sao? Thì khi mà làm chuyện mũi, sửa mắt thì lại thiếu tiền trong việc khác. Cho nên một lúc nào đó hai bên đều tưởng làm cho vừa ý của nhau, nhưng thực sự là hai bên hoàn toàn không có thông cảm được với nhau. Xin quý vị, trong cái việc tu tập của mình, hay trong cuộc sống, khoan tưởng, khoan có suy đoán về cái người kia mà chúng ta nên hỏi. Chúng tôi thấy rằng Ngài Quán Thế Âm là Ngài tu bằng cái âm thanh mà, bằng âm thanh. Cho nên xin chúng mình hỏi nhau trước. Chúng ta phải tập nói với nhau. Tức là nói là để dạy cho bên kia tu bằng cái âm thanh. Và ngược lại chúng mình cũng tập nghe. Bởi vì chúng mình cũng cần tập tu trên cơ sở của âm thanh. Có nhiều khi tôi nói là tập. Quý vị nói rằng thầy nói làm như chúng tôi không biết nói vậy đó. Thưa chưa chắc, mình nói nhiều lắm quý vị. Chúng ta nghe nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có khi mình chưa có biết nghe. Chúng ta nói, nhưng mà chưa có nói. Quý vị suy nghĩ lại thử coi. Thì chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta nghe những cái gì chúng mình muốn nghe thôi. Có những khi mình phải tập nghe, nghe những cái mà người kia chưa nói. Nghe những cái mà người kia không nói được. Nghe những cái bên ngoài cái ngôn ngữ của thế gian. Chúng ta không nghe những chuyện đó. Chúng ta chỉ nghe bằng cái âm thanh của thế tục thôi. Nghe nhưng mà chúng mình không có hiểu được nhau. Ngược lại chúng mình cũng tập nói. Có nhiều khi mình nói, nhưng mà khi chúng ta nói thì sao? Thưa, người kia đã làm cho mình đau khổ. Chúng mình nói, nhưng mà chúng ta nói trong cái sự giận hờn, phản ứng. Và nếu mình nói như vậy, người kia họ không có chịu nghe đâu quý vị. Cho nên chúng ta phải tập nói và tập nghe. Nói bằng cái ngôn ngữ hòa ái. Thứ hồi nãy, trở lại thí dụ hồi nãy thôi ông. Lỡ một lần ông một nồi cơm nhảo ăn có chết chóc gì đâu. Chúng nói một câu rất là nhẹ nhàng như vậy. Thưa, tôi nghĩ là người chồng có thể suy nghĩ lại, thấy hối hận về cái câu nói của mình trách bà vợ. Có thể là ông không xin lỗi, ông không nói, Nhưng mà cái người vợ phải tập nghe những cái gì ổng không nói. Bởi vì ổng đến tới đống ngộ ăn á, ổng không tiếp tục ổng cằn nhằn nữa. Thứ bao nhiêu đó, những cái gì ổng không nói, ổng đã nói rất nhiều rồi. Ổng đã nói rằng, ổng đã lỡ lầm, nói ra một lời trách vợ. Thưa chúng ta chỉ đợi mở miệng nói, chúng ta quên đi rằng có khi không nói lại là cái ngôn ngữ thật. Không nói lại là cái ngôn ngữ thật của tâm hồn. Xin quý vị tập nghe chỗ đó. Nếu mà chúng ta nghe như vậy, tu như vậy đó, thì chỗ nào chúng mình cũng có thể tu được. Có thể có những người không biết niệm Phật ở chung với mình, nhưng mà người đó cũng có thể trở thành một pháp hữu với mình, một cái người tập tu với mình. Xin quý vị nhớ chỗ đó. Và khi đó thì sao? Nếu chúng ta sống với cái giọt, cái âm lồ của Đức Quán Thế Âm bằng chánh pháp, tắm mình trong cái chánh pháp, mở mắt ra để mà nhìn chánh pháp, thì khi đó chỗ nào cũng có thể trở thành cái cảnh vô lượng thọ Phật cảnh giới của mình. Một cái ý nghĩa khác nữa, khi nói về vô lượng thọ, vô lượng quang, chúng ta nghĩ rằng khi mình lên đó đó, thì cái hào quang của Đức Phật sẽ bao trùm lấy cái cơ thể của chúng mình. Thưa, có quý vị. Ở đây chắc quý vị có nhiều khi chúng tôi có những cái cảm giác có những khi mệt mỏi, công việc nhiều, mệt. Nhưng mà khi chúng tôi nhìn thấy Đức Phật á, thì quả tình có cái chỗ này. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm nghìn phiền não sạch không. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái gương mặt của Đức Phật thôi, nhìn cho thiệt kỹ, thì chúng ta được thấy được rằng trong cái nhìn của Đức Phật đối với thế gian, trong cái nụ cười của Ngài cho thế gian, chúng ta đã học được rất nhiều ở nơi Đức Phật. Có khi Ngài không nói một lời. Như vậy thì cái hào quang giác ngộ của Đức Phật bao giờ cũng có. Thưa, chúng ta có thể thừa hưởng chuyện đó. Chúng ta thờ Phật ở nhà, để quý vị thờ Phật. Quý vị để Phật ở đâu? Để Phật ở đâu? Cái chỗ này để quý vị khiến cho cái người tu đạo Phật, cái người theo đạo Phật khác nhau. Tôi nói lại ha, có hai cách. Theo đạo Phật và tu hành những pháp môn của đạo Phật. Nếu mà những người theo đạo Phật á, thì chúng ta có khuynh hướng coi Đức Phật là một vị thần linh. Chúng ta để Ngài cho thiệt cao, cao thiệt cao trên trần nhà. Và khi mà chúng ta đốt nhang cho Ngài thì sao? Thưa, chúng ta phải thắp, chúng ta phải leo lên một cái thang, có cái ghế. Leo lên cái ghế đó rồi chúng ta bói tay mới cắm được cái hương trên bàn Phật. Có phải không nè? Thưa, nếu chúng ta như vậy, chúng ta theo đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật đó, chúng ta theo cho ai? Cho ai? Thưa, chỉ cho cái người đốt hương mà thôi. Mà cái người đốt hương nó lại có khi không biết theo đạo Phật nữa chứ. Là bởi vì sao? Bởi vì cao quá. Rồi bước lên cái ghế gì thì cứ dòm xuống sợ té không hà. Có phải không là đốt cái nhang gì nhưng mà dòm xuống sợ té. Vậy thì khi chúng ta cấm cái hương lên bàn Phật, chúng ta cũng đã mất đi một cơ hội vàng ngọc là chúng ta thử nhìn mặt Phật. Trong ngày hôm đó, chúng ta chỉ nhắm mắt, chúng ta cắm cái hương bằng Phật, thỉnh ba tiếng chuông, rồi chúng ta leo xuống. Thưa, như vậy là theo đạo Phật. Như vậy thì theo là bởi vì nhắm mắt mình theo thôi, chưa từng thấy mặt Phật. Trong khi đó, tôi biết có những người họ không có đốt nhang cho Phật, nhưng mà họ để cái hình Phật nơi phòng làm việc của họ. Họ để hình Phật nơi xe của họ. Họ để hình Phật trên bàn viết của họ. Có những khi băn khoăn, có những khi trầm trọng, có những khi khổ tâm. Họ nhìn Đức Phật, họ nhìn gương mặt của Phật thiệt kỹ. Để chi vậy? Để mà sẻ chia, để mà hiểu được cái tâm hồn của người xưa. Thưa những người đó, những người biết tu theo đạo Phật. Chúng ta có khuynh hướng trân trọng, tôn kính Đức Phật quá. Cho nên mình xa đạo Phật. Mà khi xa như vậy thì làm sao mình làm cho hạnh của Ngài? Quý vị đấy, tôi thấy buồn cười lắm. Có những vị á, để mà Phật thì thiệt cao, Rồi có khi rồi giờ một ngày một lớn tuổi rồi giờ không dám leo lên nữa. Bình thường thì dám leo lên cái ghế đốt nhang. Rồi già rồi thì không dám leo. Mà lỡ Đức Phật lên cao rồi không lẽ lâu ngày xuống. Thì lại khổ tâm. Phải không? Để lên ngày cao rồi lâu xuống sợ tội. Đó rồi rốt cục thì lúc đầu thì còn nhìn thấy Phật. Bị ngài đốt nhang lên. Rồi riết rồi hết nhìn thấy Phật rồi. Thưa cái lạ là vậy quý vị. Cái tâm hồn mình lạ lắm. Khi mà mắt chúng ta nhìn thấy được cái từ dung của Phật, cái gương mặt từ bi của Phật á, thì chúng mình sẽ có khuynh hướng từ bi. Nếu mắt chúng nhìn chỉ nhìn vào cái cảnh khổ đau á, chúng mình sẽ có khuynh hướng khổ đau. Mắt mình nhìn trời xanh, tâm hồn mình sẽ xanh. Mắt mình nhìn vào sự khóc lóc của cuộc đời, tâm hồn mình sẽ trở thành đi vào cái nơi khóc lóc. Tôi thích cái câu thơ của Thi Vũ lắm, Cầu Vũ. Cái câu thơ này rất là giản dị, mà nó chứa đựng cái phương pháp tu tập. Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh bầu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xanh vời đại dương. Khi mắt chúng mình nhìn vào cái màu xanh tươi tắp của trời đất, tâm hồn mình sẽ có được màu xanh của bầu trời. Khi chúng ta chỉ nhìn vào cái cảnh mà trùng dương của đất nước, tâm hồn mình sẽ có được màu xanh đó. Cho nên xin quý vị, biến cái nhà mình thành tịnh độ, biến cái phòng ngủ của mình trở thành tịnh độ. Tại sao chúng mình không để một cái bài kệ nào đó, một cái hình Phật trong phòng của mình? Thì chúng tôi thấy không có gì lầm lỗi hết quý vị. Không có gì lầm lỗi hết. Trên giường ngủ, một bài kệ giản dị thôi. Nó quan trọng mà cực kỳ giản dị. Chúng ta nghĩ rằng chỉ một ngày mình cứ tu tập tới tối mới niệm Phật, ổn lắm. Ổn lắm quý vị. Hồi sáng này, chúng tôi chạy xe lên chùa Dương Giá. Thấy có một cái cô người Mỹ còn trẻ tuổi. Và chúng tôi rất là thấy thương. Và tôi chạy cố gắng chạy lẹ chút để mà gặp cổ, để mà khen cổ thì không có chạy kịp. Lý do dễ thương là vậy quý vị. Ở sau xe của cổ có cái bumper sticker. Quý biết mấy người Mỹ họ chạy xe chúng ta cũng có đó. Dán ở cái sau lưng xe đó, ở dưới cái chỗ xe đó dán một cái câu. Mà câu rất là dễ thương. Cái câu nó như vậy. Xin mời anh mời chị cười lên. Anh chị vẫn còn sống. Câu nói rất là dễ thương. Câu nói xin mời anh mời chị cười lên. Please smile. You are still alive. Mời anh mời chị mời cô bắt cười lên. Smile tức là cười mỉm chi á. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị cô bác còn sống. Thì tôi thấy một cái câu nói giản dị như vậy sau lưng một cái xe chạy, tôi không biết cô nó theo đạo nào, tôi không cần biết. Nhưng mà cô ta đã dạy cho mình cái bài pháp biến ta bà thành tịnh độ. Thưa, cõi ta bà là cõi khổ, phải không? Có thể chúng ta bực bội, giận hờn, vân vân. Nhưng mà khi thấy một cái người nhắc mình như vậy đó, thì chúng ta quên đi rằng bên cạnh những cái mình cho là khổ, chúng mình có được cái hạnh phúc nhất đời là chúng ta còn sống. Chứ chẳng những còn sống mình còn chạy xe được quý vị. Biết bao nhiêu người sống nhưng mà họ sống như chết. Họ nằm ở những bệnh viện, họ chờ ngày họ chết. Sống mà không đi được, không đứng được, không ăn được, không nhìn mặt trời được. Như vậy, những người đó mới là những người khổ đau. Trong cái mình thì sao? Có thể nghèo, có thể đói, có thể lạnh. Nhưng mà chúng ta còn có cuộc đời. Tôi thấy cái người như vậy, cái cô đó còn trẻ lắm. Tôi không biết là xe của cổ hay xe của ai không biết nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là cái câu như vậy đó quý vị. Nếu chúng ta biết tu á, hay là nếu quý vị biết hoằng pháp á, tìm những câu như vậy để dán nó sau lưng xe mình á. Mình có thể mình không nói, nhưng biết bao nhiêu người chạy xe sau lưng xe mình á, sẽ suy nghĩ lại về cái cách sống của họ. Xin anh chị hãy cười lên. Anh chị vẫn còn sống. Một câu nói tôi nghĩ rất là thấm cái tình của đạo Phật. Thưa, nếu mình biết như vậy đó quý vị ha, thì lúc nào cũng là gì? Mình sống ở trong cái cõi vô lượng thọ Phật cảnh giới. Như vậy thì chúng ta không những là thọ hưởng cái hào quang của Phật, mà chúng mình còn chia sẻ cái hào quang của mình, chia sẻ cho những người khác. Một người đi sau thôi, họ quên cười. Hả? Nhưng khi thấy vậy mình họ cười. Như vậy thì sao? Thưa như vậy cái người đi trước đó, họ không hiểu, không biết, không thấy, không nghe. Nhưng mà cái hào quang của họ đã chuyển sang cho người sau. Và cuộc đời này tôi thấy rằng mấy em nói khéo lắm quý vị. Chúng ta thương nhau, xin cho nhau nụ cười. Nhiều khi mình không có cho, mình cho cái gì đâu á. Câu cuối cùng: Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái, Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Chúng con nương tựa về Đức Quán Thế Âm, bạch đã thực hiện trọn vẹn 12 cái nguyện của mình, và vì thế cái thân tướng của Ngài đẹp đẽ, không có ai so sánh được. Ở đây quý vị có nhiều khi quý vị thấy mình không? Ở đây quý vị bao giờ mà soi gương để thấy mặt mình không? Có không? Có. Mình đẹp hay mình xấu? Đẹp hay xấu? Tôi bảo đảm là quý vị nói đẹp chứ làm sao xấu được thầy. Tôi đẹp. Nhưng mà cái đẹp của chúng mình á, phần lớn á, là xây dựng trên cái hình danh sắc tướng. Cái mũi mình cao như vậy nè, cái mũi bả xẹp, mũi mình tốt hơn mũi bả. Cái mắt của mình nè là sao? Mắt mình như là đẹp, như là hồi xưa ta khen mắt nhau đẹp khen như thế nào quý vị? Mắt á thì tan nhà đổ nước. Phải không? Hồi nhỏ tôi quê học, vì học chữ do không lẩm bẩm nó là nghiêng thùng đổ nước. Nhưng mà thật sự hồi xưa là nhất cố khuynh nhân thần, tái cố khuynh nhân quốc. Một liếc mắt như vậy á thì làm mất thần, thêm một cái liếc mắt á thì mất nước. Nói cái đẹp, nói về cái đẹp nó nguy hiểm như vậy đó. Hả? Nó nguy hiểm bởi vì nếu chúng ta chỉ căn cứ một cái hình danh sắc tướng á, nhìn một cái đẹp lần đầu thì mất nhà mất cửa, nhìn thấy một cái đẹp lần hai là mất nước mất, mà cái điều đó có quý vị. Tổ vương mất nước là vì bao tử, khi mà đã nhắm mắt theo cái người yêu của mình chứ gì thì sao, thì mất nước. Người yêu mình không cười, không cười thì không biết làm sao cho người yêu mình cười. Thì có người bàn chỉ khi nào mà thấy người ta bị gạt thì mới cười thôi. Lúc đó các nước chư hầu có một cái đài, cất một cái đài thiệt cao, và có quy định rằng khi mà nhà vua, khi mà thiên tử lâm nguy thì trên cái đài đó đốt lửa trên đài đó, để mà xa xa những cái nước chư hầu thấy để mà tới cứu thiên tử. Người yêu của mình buồn không cười được, thì có người bài bây giờ chịu cách đó thôi. Cho nên mới đưa cái người hoàng hậu thương yêu của mình đó ra đứng ở chỗ đài đó đốt lửa lên. Tội nghiệp các nước chư hầu, khi mà thấy lửa đốt khói bay lên gì thì tưởng rằng thiên tử bị lâm nguy, dẫn quân bỏ ăn của mặt, dẫn quân về để cứu nguy cho thiên tử. Tới thì sao, sững sờ thấy ông vua đang đứng với cái người hoàng phi của mình mà cười. Bởi vì cái cô này thấy tội nghiệp sắp cười quá đi, bị gã cười. Thưa, nhưng mà cái cười đó làm cho ông vua mất nước. 2 năm sau bị tấn công thiệt, khi đốt ngọn lửa lên rồi thì các chư hầu tưởng là ông vua gạt mình, không tới cứu. Thưa, cái đó là cái của ngày xưa. Bây giờ thì sao? Thưa, chúng ta cũng muốn thân mình đoan nghiêm tỷ tái. Nhưng mà trong cái việc tu tập, chúng ta có 2 cơ sở. Cái cơ sở mà đoan nghiêm và cái gương mặt đoan nghiêm tỷ tái, tức là trang nghiêm đẹp vô cùng á. Thưa, trong đạo Phật không xây dựng trên cơ sở cái hình danh sắc tướng. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật nói như vậy: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả cái hình danh sắc tướng bên ngoài đó là mây, là gió, là sương buổi sáng, là ánh nắng của buổi chiều. Tất cả những thứ đó đều tan theo năm tháng. Cho nên khi mà chúng ta xây dựng cái sự thương yêu của mình trên cơ sở là hình danh sắc tướng đó, thì trước sau gì cái sự thương yêu đó cũng bị đổi thay. Cái nền nhà là hình danh sắc tướng. Chúng ta xây cái chân nhà tương lai lên đó, khi mà cái nền nó không còn vững thì sao? Thưa, khi đó ngôi nhà đó sẽ sụp đổ, không trước thì sao? Nếu có giữ lại thì thực sự là một cái lâu đài đang xây trên cát, chỉ cần một chút gì đó thôi là tan nát hết. Đạo Phật cho rằng đoan nghiêm, đẹp đẽ, đẹp đẽ ở chỗ nào? Thưa quý vị đã bao giờ thấy được cái nụ cười rất là dễ thương của một người súng răng không? Tôi nói súng răng tức là răng không có đủ. Quý vị có thấy được không? Thưa, có những người họ không đủ răng như mình. Khi mà chúng ta lỡ, tôi nhớ có một lần tôi bị nè. Chính tôi cũng bị đó 14 năm trước. Tối hôm đó khiến sao không biết cái răng nó rụng, mà cái răng cửa đó quý vị nó rớt ra. Như vậy thì sao? Mà cái răng cửa mà nó rớt á, cái răng giả đó quý vị, rồi đánh răng nó hơi mạnh á, nó xúc ra đi. Sáng hôm sau 8 giờ sáng á, thì chúng tôi có buổi nói chuyện. Mà quý vị tưởng tượng coi mà cái răng, một cái nhà cái răng cửa nó rớt ra, nó chết nó trống lỏng à. Vậy thì sao? Quý vị đoán được tâm trạng tôi rồi, nó làm sao? Gọi cho ông nha sĩ, gọi nửa đêm gọi không được. Cứ rác có lẽ ông ghét thì sao, ông biết thì sao. Gọi tới nhà ông gọi hoài gọi không được. Mà giờ đâu có can đảm mà nhắc cái răng vô mình. Mà giờ rác nó cũng rớt nữa. Để cái răng nó dặn nóc, cái gì nó rớt xuống là chịu thôi. Vậy thì sao? Cả đêm chúng tôi ngủ không được. Ngủ không được không phải là mình sợ, mình không dám nói. Nhưng mà ngủ không được thì mai không lẽ mình không mở miệng ra. Làm sao nói? Mà mở miệng ra thấy chúng thấy cái răng mình rụng. Chứ chỉ băn khoăn có một cái răng thôi mà không ngủ được một đêm. Tới sáng hôm sau thì sao giờ? Liều mạng chứ giờ sao giờ? Liều mạng. Tôi vô tôi nói chuyện, bây giờ thiếu anh cho răng. Mà cái răng cửa nó mới chết. Lúc đó cười. Thì không dám cười mà mình cũng có tịch thì mình nhúc nhích. Chứ là mình hãy mình nghĩ là mình cười thiện hại dọn răng mình xong à. Mà tôi là có thói quen hay cười. Đi vô chụp nhìn thấy tôi phát tôi cười. Thì cái người mời tôi nói bữa nay ông cười rất là có duyên. Tôi hỏi sao có duyên. Bởi vì lúc đó liều mạng rồi tôi hỏi sao có duyên. Ông nói, ông nhờ cái thiếu cái răng đó mà có duyên. Thưa họ đi không lầm, nhưng mà họ dạy tôi bài học. Họ đi không lầm á, là bây giờ nói như vậy. Lẽ ra như chúng tôi như vậy, chúng tôi sợ mắc cỡ. Mắc cỡ chứ tôi không có tới nói chuyện. Chúng tôi phải lo cái răng trước. Nhưng mà ông là cái người không có khe tới cái hình dạng bên ngoài. Thiếu cái răng mà ông dẫn tới, nào có biết đâu cả đêm mình không ngủ được. Thưa, có một cái kinh nghiệm nhỏ như vậy thôi. Có nhiều khi á, chúng mình nghĩ rằng cái hình tướng như thế nào đó mới là trang nghiêm. Thưa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đấy quý vị. Trang nghiêm hay không? Do tâm hồn của mình nhiều lắm. Nếu mà tâm hồn mình thanh tịnh, thảnh thơi, không vướng bận, thì khi đó chúng ta có được một sự trang nghiêm đúng nghĩa của nó. Đúng nghĩa. Nhưng còn ngược lại thì sao? Thế ngược lại, để tâm hồn mình đau khổ, mình có che giấu nhiều cách mấy đi nữa đi, thì khi đó mình vẫn là một đóa huệ che giấu cái khổ đau. Lan huệ sầu ai cho nên lan huệ héo, lan huệ sầu tình hay là lan huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi. Thưa, nếu mà chúng ta biết nhìn thấy cái đẹp của tâm hồn, cái đó nó lâu bền quý vị, nó lâu bền. Còn nếu chúng ta chỉ căn cứ trên thân tướng bề ngoài đó, trước sau gì chúng mình cũng thất vọng. Nói như vậy để cho thấy rằng cái việc tu tập của chúng mình á, nếu mình biết tu, 12 câu nguyện là gì? Gồm đi gồm lại đó. Chúng ta đã học hết 12 câu nguyện, thực sự chỉ có mấy chỗ quan trọng thôi. Một, viên thông, nghe cho rõ, hiểu cho sâu, thông cảm được với đời, đó là viên thông. Vì thế đừng buộc tội cho đời, hiểu, thương, tha thứ, đừng giận, trách hờn, đời đã khổ quá rồi. Thêm trách, thêm hờn, thêm kết án, thêm buộc tội, thêm cằn nhằn, thêm mắng nhiếc, chỉ thêm cái sự đau khổ mà thôi. Nghe để mà tập thương, tập hiểu, tập thứ tha, tập xả bỏ. Như vậy là một phương pháp tu. Cách tu thứ hai á, cũng trong 12 câu nguyện, tạo pháp thuyền du khổ hải. Mình tu như vậy rồi, nhưng mình phải cho những cái người mình thương đó một con thuyền để mà qua biển khổ. Mình khổ, mình biết tạo con thuyền của mình, con thuyền viên thông, con thuyền tha thứ, xả bỏ, phải đưa cho những người thương mình một con thuyền khác giống như mình. Cho tạo pháp thuyền du khổ hải. Như vậy thì mình tu, mình hướng dẫn người khác tu. Và nếu như vậy thì sao mà tu ở đâu? Thưa, tu ở mọi nơi, ở mọi chỗ. Nếu quý vị đợi lên tịnh độ mà tu á, lên đó đó, tất cả mọi người đều là thánh chúng. Lên đó đều là thánh hết trơn rồi. Trong khi mà chờ lên với những người bậc thánh, chúng ta phải tập biến những người phàm thành thánh. Tôi nói lại ha. Trong khi mà chờ cái lúc mình trở về tịnh độ với câu hội chư thượng thiện nhân cùng cái bậc thánh chúng mà sống, chúng ta phải biến những người mà mình gọi là phàm trở thành bậc thánh ngay trong thế giới này. Đừng tưởng rằng quý vị đó là làm sao mình còn phàm, mình làm sao mình chuyển người kia thành thánh. Thưa, tôi nói thánh đây á, cái gọi là phần thánh, có hai cái gọi là phần và toàn. Toàn tức là niệm trước niệm sau liên tục là thanh tịnh, là thánh, thì khi đó là thánh thật. Nhưng chúng mình có làm được những việc rất là hay quý vị. Có thể mình làm những cái người kia trở thành thánh trong một cái phút giây nào đó. Chỉ cần một phút giây thôi. Thưa một đứa bé, con của mình thương á, mình lo lắng cho nó đầy đủ. Nó sống trong nhà, nó chưa từng biết cái cảnh đói khổ. Chưa từng biết. Cái gì mẹ cũng lo, cha cũng lo, xe cộ đầy đủ. Thì chúng ta thương. Nhưng mà nếu thương như vậy đó, là chúng mình chưa có thương cho đủ. Trên đường đi chùa, trên đường đi chợ, thấy một người đang ngồi đó, cô đơn, lạnh lẽo, không cửa không nhà. Mình nói là con thấy không? Mình sống như vậy đã là sung sướng lắm rồi đó con. Con có cái phòng riêng của con ngủ, mùa đông á, con có cái máy sưởi trong phòng. Con thấy không? Ông đó tội nghiệp, lớn tuổi hơn nội, không cửa không nhà đó con. Phát tâm thương người đó nha con. Thưa, nếu như vậy thì sao? Chúng ta sẽ gieo cái nhân thánh vào trong lòng đứa cháu của mình. Bởi vì nếu nó sống trong gia đình thì một lúc nào đó nó không có khả năng nó thấy được cái sự đau khổ của người khác. Mà khi mà không thấy được sự khổ đau của người khác á, nó thiếu cái tâm bi. Thưa, bi là một cái chánh của Phật giáo Đại Thừa. Có nhiều khi chúng ta thương con cháu mình quá, chúng ta lo cho nó, lo về mặt vật chất, nhưng chúng ta quên đi chuẩn bị cho nó thấy được cái bộ mặt khác của cuộc đời. Giống như Thái tử Siddhartha ngày xưa vậy đó. Thưa, cha là tịnh phạn thương con, cho nên bịt mắt lấy con, không cho con thấy được cái cảnh sanh già bệnh chết. Thưa, thấy cảnh sanh già bệnh chết tự nó không là một sự khổ đau. chúng ta phải dạy cái thấy đó trở thành cái bi, trở thành cái trí. Bởi vì sao? Thứ bởi vì nó là một cái sự thật của cuộc đời. Chúng ta phải tập cho con cháu của mình nhìn cái sự thật của cuộc đời. Nhìn sự thật không phải để trốn chạy, không phải để khổ thêm, nhưng mà nhìn cái sự thật của cuộc đời đó để mà thương, để mà hiểu, để mà làm cho cuộc đời bớt khổ. Chưa có như vậy đó, mình biến con cháu của mình thành thánh. Chưa biến nhưng mà gieo nhân thành thánh. Bởi vì nếu không thì sao? Chúng tôi đã thấy có nhiều người chưa vì cái nhân duyên họ sống, họ không biết khổ là gì. Tới khi cái khổ nó tới thì sao? Chưa họ không biết cái cách để mà đối xử với cái khổ. Không biết cách. Chúng ta không cầu mong cái khổ, nhưng mà ít ra đó, chúng ta phải trang bị con em của mình cái lòng bi để mà thương những người khổ, cái trí để mà hiểu cái cách giải quyết khổ đau. Chưa có như vậy đó, chúng ta đã tạo cho những đứa con của mình, đứa cháu của mình thành những cái bậc thánh, có thể không bây giờ nhưng mà có thể là ngày mai. Một cách khác, trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị, chúng ta có thể biến nhiều người thành thánh lắm, mình không biết mà thôi. Cái cô gái ở sớm ơi đó, cô người Mỹ ở sớm ơi đó, tôi nghĩ rằng trên đường của chạy đó, tôi tệ lắm là cũng 5-7 người. 5-7 người thấy được cái miếng giấy mà cô muốn nói. Xin mời anh, mời chị, mời cô bác cười lên. Bởi vì cô bác anh chị vẫn còn sống. Tôi là một trong những người đó. Như vậy thì chúng ta thấy một cái câu nói giản dị như vậy thôi, biết đâu á, những cái người mà thấy như vậy chưa từng cười sáng tới giờ họ cười được. Tức là sao? Theo cuộc đời khổ đau đó, nhưng mà khi chúng ta còn cười được á, là chúng ta còn có khả năng vượt khỏi đau khổ của cuộc đời. Chúng ta bắt đầu đi vào cái cõi thánh. Thưa, mong rằng quý vị mỗi người ráng làm như vậy. Chút thôi. Một chút, nhiều cái một chút á, thì trở thành nhiều. Quý vị ha, tôi nghĩ rằng quý vị nên làm. Chiều nay tôi có đề nghị tập như vậy đó. Chiều nay người về ha, chùa chúng tôi về tối ăn cơm á. Nhiều cha nội nó mời, bên này là con, bên kia là dâu, ngồi trước mặt là cháu nội ha. Ăn cơm rồi bữa cơm, khi đó cha nội nó mời nội ăn cơm. Một lần thì mình bưng chén rồi mình ăn. Giờ nhìn chén cơm, cười cái. Nó là bay coi tao cười có đẹp không? Thưa, có thể con cháu mình nó hỏi. Tôi nghĩ là nó hỏi. Nếu nó nín thinh thì chắc chắn nghĩ là bà nội này lẫn rồi. Nó sẽ hỏi. Hả? Trước khi mình ăn á, mình cười. Thưa, con mình hỏi sao nay má cười. Hay dâu mình hỏi sao nay má cười, hay nội sao nội cười. Thưa bà nội, có thể lúc đó là nó là người con. Hồi nhỏ có lần nội khổ lắm. Mấy năm mà đói khổ ở Việt Nam, muốn có ăn cơm ăn không có. Chiều nay á, nội thấy hay má thấy hay ra đó, có được chén cơm, mấy đứa có cơm ăn, nội thấy vui, cười. Thứ bao nhiêu đó, đứa con quý vị sẽ nhớ đó, cháu quý vị sẽ nhớ đó, với một nụ cười thôi. Thưa, có như vậy đó, thì chúng ta mới nhắc nhở những người thân của mình, đây là tịnh độ. Thưa, có như vậy đó, quý vị sẽ biến mọi nơi trở thành tịnh, và mọi người xung quanh của mình đã trở thành những bậc thánh của ngày mai. Quý vị làm thử không khó đâu, không khó đâu. Hả, ăn cơm, giờ tối nay ăn cơm với con cháu thì trước khi ăn một lần mình ăn liền. Thì giờ mình nhìn cái cơm mình cười. Mà nếu mà nó không có hỏi thì mình hỏi là con, má cười đẹp không con? Mình phải hỏi. Thưa, khi đó quý vị đừng có tưởng cái giản dị như vậy nó sẽ nhớ quý vị. 10 năm sau nó vẫn nhớ cái nụ cười của mẹ mình ở trong bữa ăn cơm tối. Mình nói nó không nghe đâu. Nhưng mình làm như vậy, tức là chúng ta nhắc nhở cho con cháu của mình những cái niềm vui. Những cái niềm vui. Thưa không nhỏ đâu quý vị. Có một chén cơm nóng, trắng, thơm, không giản dị đâu. Chúng ta thấy nó thường. Nhưng mà quý vị biết được rằng một ngày như vậy trên thế giới này, 2 triệu đứa nhỏ khóc là bởi vì các em đói, không có cơm ăn. Một chén cơm, chúng ta thấy nó thường. Nhưng mà 2 triệu đứa bé không có cái may mà nhìn thấy chén cơm, chứ đừng nói chỉ ăn chén cơm, chúng ta cho là bình thường của cuộc sống. Thế nếu như vậy đó, quý vị sẽ thấy được rằng cuộc đời mình không có gì để mình quán trách. Cuộc đời mình không có gì để mình mong mỏi thêm, bởi vì ngay đây là cõi tịnh của mình. Quý vị cố gắng tu. Bây giờ thì mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.